A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 70 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức donate ủng hộ được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 70 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chương 367: Bước lên tiên lộ. Giang Thế Bạch sau khi trở lại Tinh Nguyệt Thần Tông, các đại lục phân tranh không ngừng. Với thân phận của trưởng lão Tinh Nguyệt Thần Tông, Giang Thế Bạch đại chiến tứ phương. Đại lục trăm họ lầm than, nhưng thật ra Giang Thế Bạch lại hấp thu được không ít tử khí, tu vi lại dâng lên nhanh chóng. Tinh hạch đối với Giang Thế Bạch đã vô dụng, dựa vào hấp thu tử khí liền trực tiếp đi lên bách kiếp hậu kỳ. Các đại lục mấy năm nay phân tranh không ngừng, thế nhưng khoáng mạch nguyên thạch khô kiệt, không thể nào không cải thiện. Linh dược sản xuất biên độ cũng giảm đi. Ở trên thị trường, nguyên thạch giá cả đã lên không ít. Có không ít tu sĩ trong lòng vô cùng hoảng sợ. Giang Thế Bạch xuất chinh ở bên ngoài, bởi vì có tiên vân chi cư, mấy lần bị người ta đột kích. Nhưng những kẻ đột kích cũng đều bị giết chết. Hung danh của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay lại có người tìm tới sao? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Gần đây có rất nhiều tu sĩ dường như là nghèo đến muốn phát điên. Hai ngày trước, trong quá trình hắn đối chiến với một tu sĩ rất quỷ dị, bị thương, việc này không biết vì sao mà truyền ra bên ngoài, làm cho không ít người cảm thấy cơ hội đã tới, liền vội vàng muốn ra tay với hắn. Giang Thế Bạch diệt sát liên tục mấy bách kiếp, đem mấy tên muốn đục nước béo cò dọa lui. Mấy năm qua Giang Thế Bạch vẫn luôn ở tuyến đầu, thực lực tiến bộ rất nhanh. Tu sĩ đều là bách kiếp, nhưng căn bản hắn đều không có đặt trong mắt. Diệp Đình Vân cầm một cái ly trong tay, liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch, trầm ngâm. Ta nhận được tin của đại ca, Long Đế tự hồ đã quyết định rời đi đó. Giang Thế Bạch gật đầu. Hẳn là không chỉ Long Đế, cả mấy vị ngự không khác cũng lục tục chuẩn bị rời đi đó. Mấy năm ở tiền tuyến chiến đấu, Giang Thế Bạch có thể nhận được không ít tin tình báo. Hiện tại có những đại nhân vật đều đã tích góp lộ phí, nghe nói là tiên lộ bền vững ở trên đường đi cũng chưa chắc có thể tìm được địa phương cung cấp nguyên khí, cho nên chúng tu sĩ đều đã chuẩn bị trước, đã rất nhiều nguyên thạch tụ tập lại. Các đại lục đều đã lâm vào trong tình trạng nguyên thạch thiếu thốn, nhiều tu sĩ đang điên cuồng thu thập nguyên thạch. Vậy là các đại lục đều lâm vào trong vòng tranh giành nguyên thạch đến cuồng loạn. Mười mấy năm trước, Ngao Dạ đã lấy đến 6-7 khoáng mạch nguyên thạch ở trong tay, giá trị đã tăng lên gấp mấy lần. Ngoại trừ nguyên thạch, các tài nguyên quyền tu luyện khác, tất cả mọi người cũng vô cùng coi trọng. Mọi người cũng không biết tiên giới là tình huống như thế nào. Bất quá dù sao thì dù, chắc chắn là phải cầm rất nhiều tiền theo. Tất cả các thế lực lớn đều thừa dịp đại chiến trước mắt đang phát triển, liền tung ra rất nhiều tiền rồi rời đi. Dưới cơn sóng chiều như vậy, các nơi khí thế tranh đấu lại càng thêm hừng hực. Diệp Đình Vân cười nói, đi hết cũng tốt, ngự không đã rời đi các thế lực lớn, có lẽ sẽ miễn cưỡng khôi phục lại cân bằng. Có thể đi được hay không? Giang Thế Bạch nhún vai nói, hẳn là không đến mức. Nghe nói theo như tính toán, bất quá ngàn năm trở lại đây, một mảnh đại lục linh khí rất có khả năng sẽ khô kiệt. đến lúc đó tất cả tu sĩ ngự không ở đây, tu vi rất có thể sẽ bị thụt lùi đó. Mà một khi tu sĩ ngự không tu vi bị thụt lùi, thọ nguyên sẽ giảm đi. Các đại lục hiện nay có tu sĩ ngự không, tuổi thọ đều không nhỏ. Nhưng nếu như tu vi của ngự không tụt lùi, tuổi thọ rất có khả năng sẽ bị cạn kiệt. Sau đó, khác gì lưu lại đây mà chờ chết. Còn chi bằng đi thăm dò tiên lộ, tìm đường sống. Huống chi Giang Thiên Bạch nghe nói tu sĩ ngự không ở dị giới đã bị khế ước của thiên địa nguyên khí, không thể dễ dàng ra tay. Nếu như ra tay, thậm chí sẽ bị ảnh hưởng đến thọ nguyên, tựa hồ còn dẫn đến thiên phạt. Nhưng tiên lộ tựa hồ cũng không ít nguy hiểm. Long tộc, Long đế ở bên kia là định mang theo Ngao Dạ và đạo đại ca đi. Lần này có quá nhiều tu sĩ ngự không rời đi, một là để truy tìm đại đạo, mặt khác cũng là muốn tìm một phương thiên địa mới, tìm một lối thoát. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng muốn tính toán đi thăm dò tiên lộ. Giang Thiếu Bạch gật đầu, đúng vậy, lần này vất vả lắm, tiên lộ mới mở ra, bỏ lỡ cơ hội này, một khi tiên lộ đóng lại, cơ hội lần sau không biết phải chờ đến bao giờ đâu. Diệp Đình Vân gật đầu nói, không biết tiên giới có thật sự tồn tại hay không, nếu như tồn tại thì không biết là bộ dáng như thế nào. Giang Thiếu Bạch khoanh tay, cơ hội lớn như vậy, nhất định là phải đi xem. Đình Vân, ngươi nghĩ thế nào? Nếu như ngươi có hứng thú, ta tự nhiên sẽ theo ngươi. Giang Thiếu Bạch nắm chặt tay Diệp Đình Vân, cảm ơn. Bất quá trước khi lên tiên lộ, chúng ta cũng phải lựa chọn một chút cẩn thận. Tiên lộ là từ mà người ta nói đến, miên man bất định. Thế nhưng ai biết tiên lộ bộ dáng thật sự ra sao đâu, không chừng lại là một tử lộ. Diệp Đình Vân cười cười, không sao, vô luận như thế nào ta vẫn sẽ đi cùng với ngươi. Giang Thứ Bạch hít sâu một hơi, có lời này của ngươi làm ta yên tâm rất nhiều. Ta và ngươi đâu cần phải khách sáo. Diệp Đình Vân lắc đầu. Giang Thiếu Bạch nắm tay của Diệp Đình Vân nhắm mắt. Chỉ chớp mắt, chúng ta đã đến dị giới nhiều năm như vậy, mà nay lại phải rời khỏi. Cho dù con đường thì phía trước như thế nào, cũng không ai biết được. Không cần nghĩ nhiều như thế, thuận theo tự nhiên là được. Khó có được dịp tiên lộ mở ra, nếu như không đi thăm dò, sợ rằng tương lai lại hối hận. Ai, cũng không thể giấu được người cái gì. Diệp Đình Vân cong cong khóe miệng. Từ trong xương tủy của Giang Thiếu Bạch, vốn dĩ là người tranh cường háo thắng, hiện giờ cơ duyên lớn như vậy bày ra, nếu mà từ bỏ thì cũng thật đáng tiếc. Lúc này ở Long tộc, Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, là tiên lộ thật sự mở ra sao? Ngao Dạ gật đầu, đại khái là như vậy. Thiếu Bạch hắn cũng đi. Ngao Dạ cũng gật đầu, đệ đệ của ngươi năng lực quỷ dị, hắn nếu như đi cùng có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Ngao Dạ là mang võ hồn thời không, đã tự cho mình là một người ở dạng đỉnh cao. Bất quá đối với loại võ hồn quỷ dị như Giang Thiếu Bạch là vẫn rất kiêng kỵ. Người như Giang Thiếu Bạch thủ đoạn mạnh mẽ, Ngao Dạ còn mơ mơ hồ hồ không nhìn thấu. Giang Thiếu Bạch ở trên tay không biết là có bao nhiêu con át chủ bài. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, ở trên tiên lộ sẽ rất nguy hiểm, ngươi có sợ không? Lạc Kỳ cười cười, cũng may mà vận khí của ta luôn rất tốt. Năm đó xuyên qua cái khe thời không, từ thế giới hiện đại đến dị giới, Lạc Kỳ đã nghĩ có khi mình phải chết. Quả thật là cũng suýt chút nữa chết, bất quá vận khí vẫn còn may là giữ được cái mạng. Nhiều năm qua như vậy, có thể cũng sống rất yên ổn là nhờ may mắn. Ngao Dạ thở dài, kỳ thật ta đối với tiên lộ cũng không có hy vọng nhiều, nhưng lão cha đã mong đợi quá lâu, cũng may người đã tiến vào bách kiếp, bằng không ta cũng không có yên tâm. Lạc Kỳ cười nói, đúng vậy, người cũng đã nói ta tiến dài lên bách kiếp, người cũng không còn lo lắng nhiều. Ngao Dạ day day đầu, đối với việc tu sĩ thăm dò tiên lộ, tảnh cảnh giữa bách kiếp cũng chưa chắc đã là cao. Lạc Kỳ cười cười, đã đến nước này thì thuận theo tự nhiên thôi. Đệ đệ người bao giờ đến? Hẳn là sắp tới. Ngao Dạ hoang mang liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, đệ đệ người mấy năm nay là vẫn ngược xuôi khắp các đại lục, đánh đâu thắng đó. Nếu như không đánh được thì hắn chạy trốn, hắn là không sợ chết sao? Ta cũng không biết. Đối với việc Giang Thiếu Bạch hấp thu tử khí mà tiến giai, Lạc Kỳ mơ hồ cũng có chút suy đoán. Bất quá sự này quá quỷ dị, mặc dù là Ngao Dạ Lạc Kỳ cũng không dám tùy tiện nói bậy. Vài ngày sau, Giang Thiếp Bạch và Diệp Đình Vân đến Long Tộc. Nhìn thấy hai người đến, Ngao Dạ nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi.
Này, người tiến giai lên đỉnh của Bách Kiếp, vì sao lại nhanh như vậy?
Giang Thiếp Bạch cười cười, là nhờ một chút cơ duyên đó, cho nên một đoạn thời gian gần đây tu vi tăng lên rất nhanh. Giang Thiếp Bạch cúi đầu. Nguyên bản thực lực của hắn cũng không tăng nhanh như vậy. Bất quá các thế lực lớn vì tranh đoạt tài nguyên, toàn bộ đều quấn vào trong chiến hỏa. Hắn chỉ cần lao đến khu vực chém giết, không cần làm gì cả, tử khí từ từ sẽ nhập thể, tu vi có thể ổn định mà tăng lên. Mấy năm qua khắp nơi chiến loạn, cứ ở đâu có đánh nhau là hắn chạy đến nơi đó, tử khí hấp thu vô số kẻ, tu vi cũng tăng mạnh. Ngao Dạ lắc đầu nói,
tu sĩ Bách Kiếp tiến dài không phải cần cơ duyên là đủ.
Giang Thế Bạch gật đầu, đúng vậy đó. Nếu như không phải là nhờ các đại lục đều bị chìm vào trong chiến hỏa, khắp nơi đều là tử khí lập lờ, thực lực của Giang Thiếu Bạch cũng không thể tiến nhanh như vậy. Có thể đi lên tiến lộ, tiến dài lên đỉnh Bách Kiếp cũng là may mắn. Bất quá nói nhiều, nói ít, phân một phần thực lực thì thêm một phần sự sống.
Người rốt cuộc là hấp thu bao nhiêu nguyên thạch vậy? Hiện tại tất cả các tu sĩ đều tàng trữ nguyên thạch, nguyên thạch ở trên thị trường cũng đâu có nhiều.
Ta hấp thu quả nhiên là rất nhiều nguyên thạch đó. Ngao Dạ nghiêng đầu tràn đầy hoang mang.
Ê, chẳng lẽ ngươi còn ăn cả thiên địa tài bảo? Này, thiên địa tài bảo gì mà lại có hiệu quả như vậy?
À, là một ít linh thạch đó. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên.
Là tinh hạch sao? Tinh hạch có rất tác dụng lớn như vậy sao?
Giang Thiếu Bạch cười nói, à, đúng là như vậy đó. Ngao Dạ tiếc nối,
đáng tiếc là ta không có võ hồn tinh thần.
Lạc Kỳ cười cười, được rồi, không nói cái này nữa, chúng ta nói đến chuyện tiên lộ.
À, cũng được.
Đại ca, khi nào xuất phát?
Ngao Dạ do dự. Hẳn là nhanh thôi, tiên lộ rất nhanh sẽ hoàn toàn mở ra.
Giang Thiếu Bạch thở dài. Lấy hàng tỷ tỷ huyết nhục của tu sĩ để tế lễ, rốt cuộc có thể hoàn toàn mở ra hay sao? Là một tướng thành công, vạn người chết, tu chân luôn luôn là tàn khốc như vậy. Giang Thiếu Bạch ở lại Long Tộc 2 tháng, rốt cục đã chờ đến ngày tiên lộ mở ra. Ngày tiên lộ mở ra, tu sĩ ngự không tụ tập lại để cùng nhau tiến vào tiên lộ. Tu sĩ ngự không có nhiều người độc hành qua lại, có nhiều người lại mang không ít những thuộc hạ, thân quyến. Giang Thiếu Bạch chạy tới địa phương mà các tu sĩ ngự không tụ tập, liền thấy một tế đàn lớn.
Này, đó là đăng tiên đài sao?
Ngao Dạ gật đầu.
Đúng vậy, ta nghe nói các tu sĩ trước kia đều thông qua tiên đài này để lên tiên giới. Bất quá mấy vạn năm qua, đăng tiên đài dường như đã chết, không hề động tĩnh gì. Gần đây lại giống như sống lại, chỉ là kích hoạt nó không dễ.
Bên kia, mấy tu sĩ ngự không đồng thời đem linh lực rót vào trong tế đài. Thoáng một cái, dường như có một luồng ánh sáng lập lòe. Giang Thế Bạch nhìn mấy tu sĩ ngự không mà trong lòng khiếp sợ. Tu sĩ ngự không là vô cùng hiếm thấy. Giang Thế Bạch cũng không biết, nguyên lai ở dị giới lại có nhiều tu sĩ ngự không như vậy. Phải đến mười mấy tu sĩ ngự không thành một đám. Long đế khí độ bất phàm, nhưng cũng có những tiểu lão đầu ngự không trông khô quắt gầy gò. Có nữ tu dung mạo diễm lệ, còn có cả những tu sĩ bộ dáng trông như là thư sinh, phe phẩy quạt lông. Sau khi hắn tiến lên đỉnh của Bách Kiếp, đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Thế nhưng bây giờ đối mặt với mười mấy tu sĩ ngự không như vậy, lòng tin cũng bị ảnh hưởng lung lay. Ngao Nhai nhìn Ngao Dạ và đám người Giang Thiếu Bạch nói,
đi thôi.
Ngao Dạ tò mò,
chà, đây là tiên lộ sao?
Đúng vậy.
Ngao Dạ nhìn cha nói tiếp,
chà, đi lên tiên lộ có đường về không?
Họ tựa hồ là không. Bất quá có một vài thế lực có lệnh thỉnh thần. Lệnh thỉnh thần có thể để cho các đại năng phân thân ra tiến về hạ giới. Nhưng đã từ mấy vạn năm trước, lệnh thỉnh thần đã không còn tác dụng, không thỉnh được ra thần linh.
Ngao Dạ gật gật đầu. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau. Bí mật như vậy hai người cũng chưa từng nghe. Giang Thế Bạch cau mày thầm nghĩ, lệnh thỉnh thần không thỉnh được thần linh, hoặc là vấn đề liên quan qua lại giữa hai giới, hoặc là rất có thể tu sĩ ở trên tiên giới đã chết. Đương nhiên rất có thể là thời gian ở trên tiên giới tu luyện lâu dài, sinh ra thái thượng vong tình, không muốn quản sự tình của hạ giới nữa. Lúc này, bầu trời rực rỡ, tỏa ra ánh sáng mịt mờ. Đi thôi. Đám người Giang Thiếu Bạch bước lên tiên lộ, rời khỏi giới này. Sau khi họ bước lên tiên lộ, đi thẳng một đường về phía trước, tiên lộ dường như là không có điểm cuối. Đi đến mấy tháng trời vẫn không thấy đầu ra, là không có đường. Diệp Đình Vân nhíu mày nói, là đã bị chặt đứt. Giang Thiếu Bạch đáp, con đường tiên lộ bị chặt đứt giữa không trung, là một mảnh mịt mờ. Ở trên đường xuất hiện mấy cái mặt trăng mông lung. Tiên lộ vừa đứt làm cho người ta chột dạ. Diệp Đình Vân nhìn sao trời. Tiên lộ đứt ở đây, không biết còn cách xa tiên giới hay không. Nơi này nguyên khí cực kỳ loãng, nếu như quá xa không tìm được đến đích, chỉ sợ rằng chúng ta sẽ hao tổn hết nguyên khí. Ai, thật là phiền toái đó. Giang Thiếu Bạch đã biết đi tiên giới đâu có dễ dàng. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn có chút bất an. Hiện tại làm sao bây giờ? Không có đường, cũng không có lối về. Ngao Dạ lắc đầu, chỉ sợ là không được. Từ ngay khi ban đầu chúng ta quyết định đi lên con đường này, đã không còn đường rút lui. Tiên lộ thời gian duy trì hữu hạn, ta phỏng chừng con đường chúng ta đã đi qua biến mất rất nhanh. Đến một lúc nào đó con đường này cũng biến mất. Lạc Kỳ khó xử, nhưng không có chỉ dẫn, tiếp theo chúng ta đi thế nào đây? Giữa mênh mang tinh không, cuồn cuộn mây trắng như vậy, sợ rằng đến cả ngàn vạn năm, bất quá cũng chỉ thăm dò được một góc. Ngao Dạ gãi gãi đầu, cái này ta cũng không biết. Chương 368 Tinh Đồ. Mấy vị ngự không ở bên này do dự một hồi lâu, sau đó tiếp tục đi tiếp. Đi đến đây đã không còn đường rút lui. Mấy tu sĩ ngự không đại khái cũng nắm được tình huống này, phát hiện đường đã cụt. Tuy rằng rất thất vọng, nhưng bọn họ cũng rất bình tĩnh. Ngao Dài Ngò do dự một hồi lâu rồi cũng tiếp tục lên đường. Ngay từ khi bắt đầu lên đường, bọn họ tưởng rằng đã thông thuận, thế nhưng sau đó không có đường đi thì cũng vậy. Ở bên trong sao trời mù mịt, khắp nơi đều là những cái khe hư không và gió lốc cuồn cuộn. Ngao Giả có thể cảm ứng được thời gió lốc của thời không, có thể tránh đi trước. Bất quá con đường ở phía trước, nếu như không có gì để tiếp viện thì rất phiền toái. Giang Thiếu Bạch cách xa Long tộc một khoảng, nhìn các tu sĩ ngự không khác không theo kịp, liền lấy ra Hoàng Kim Thi Ngọc Giản rồi kích phát mở ra. Ngọc Giản bị kích phát, một bộ tinh đồ liền hiện ra trước mặt của đám người Ngao Giả. Tinh đồ xuất hiện làm cho Ngao Giả chú ý. Ngao Giả liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, này, đây là thứ gì? Giang Thiếu Bạch đáp, là tinh đồ ta phát hiện ra ở trên người của Hoàng Kim Thi, khả năng có liên quan đến tiên lộ. Thì ra người có chuẩn bị. Cũng không hẳn, chỉ là ngẫu nhiên có được đồ vật. Tinh đồ này rốt cuộc là cái gì còn chưa có sáng tỏ. Nếu như nó có thể dẫn đến tiên lộ cũng tốt, thế nhưng với mấy vạn năm thương hải tan điền, có lẽ đã có biến cố.
Có phương hướng còn hơn là đi hỗn loạn. Người tại sao bây giờ mới lấy ra vậy?
Ngao Dạ bất mãn thầm nghĩ. Sau khi đi lên tiên lộ, Giang Thiếu Bạch rất trầm mặc. Ngao Dạ còn tưởng rằng là đối phương thấy nhiều tu sĩ ngự không như vậy bị dọa cho choáng váng, không nghĩ tới là vẫn còn ẩn chứa bí mật.
À, đông người đó thì lắm chuyện. À, cũng đúng.
Tu sĩ có thể tu luyện đến ngự không đều không phải là dạng người đơn giản. Tâm nhãn của bọn người kia là rất sâu, nếu như Giang Thiếu Bạch lấy ra tinh đồ này trước, rất dễ dàng bị người ta để mắt, trở thành cái đích để cho người ta công kích.
Để ta nhìn xem.
Long Đế đi lên nói. Giang Thiếu Bạch đem ngọc giản đưa cho Ngao Nhai. Ngao Nhai dò xét kinh ngạc.
Thật đúng là khả năng có tiền lộ. Chỉ là tinh đồ này tựa hồ là phần rõ phương hướng.
Giang Thiếu Bạch nói, cái này không thành vấn đề, ta vừa vặn có tinh võ hồn đó. Ngao Nhai nhìn Giang Thiếu Bạch.
Vậy làm phiền, ngươi dựa theo tinh đồ này dẫn đường.
Giang Thiếu Bạch gật đầu, đem tinh nguyên lực rót vào bên trong. Trước mặt mọi người đều xuất hiện những đường cong quỹ đạo, trong đó có một đường cong rất rõ rệt. Giang Thiếu Bạch đi theo lộ tuyến, bắt đầu dẫn đường. Có Giang Thiếu Bạch dẫn đường, áp lực của Ngao Dạ giảm đi.
Này, đệ đệ của ngươi có được ngọc giản này, thật sự chính là bản đồ tiên lộ.
Lúc trước, đoạn đường của tiên lộ bị cụt, mỗi một bước bọn họ đi thử đều lâm lớp lo sợ, chỉ cần không để ý là sẽ gặp được gió lốc của thời không. Thế nhưng sau khi đi theo tinh đồ này, gió lốc thời không rõ ràng đã giảm bớt. Lạc Kỳ gật đầu, đã có phương hướng, ít nhiều cũng là có mục tiêu. Nếu như không đi con đường này thì quả thật là không biết đến bao giờ. Mấy người đi theo tinh đồ hơn một tháng trời, bỗng nhiên phát hiện.
Này, phía trước có một tòa miếu.
Giang Thiếu Bạch hiếm lạ nói, ở trên con đường này mà lại có miếu sao? Ngao Nhai nghĩ nghĩ.
Nếu như có miếu, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Có lẽ đây là một cái miếu nào đó, là nơi tiếp điểm, tiếp viện trên con đường tiên lộ.
Giang Thiếu Bạch nhìn tinh đồ, phát hiện vị trí miếu thờ tựa hồ có đánh dấu đặc biệt, là biểu hiện màu lam. Giang Thiếu Bạch nghĩ, nếu như là tiếp điểm kia là màu lam mà nói, ở trên bản vẽ còn có không ít. Cứ như vậy, khả năng theo con đường của tinh lộ này sẽ bắt đầu mở rộng dần. Đi qua xem. Cả tòa miếu đều bay phiêu phủ trên không trung. Ở một địa phương như vậy gặp một tòa miếu thờ, quả nhiên là cũng có chút quỷ dị. Đám người Giang Thiếu Bạch đi vào trong miếu thờ, Ngao Dạ nhìn khắp nơi.
Này, miếu này thực sự là không tồi.
Lạc Kỳ cũng đi vào nói, ở trong miếu này nguyên khí nồng đậm. Ở trong tất cả đám người này, tu vi của Lạc Kỳ là yếu nhất. Ở trên tiên lộ nguyên khí mong manh, Lạc Kỳ chỉ có thể dựa vào nguyên thạch để duy trì. Bất quá sau khi vào trong miếu, Lạc Kỳ lại có cảm giác cả người sảng khoái. Ngao Nhai híp mắt nói,
đây hẳn là tiên nguyên khí.
Giang Thiếu Bạch đảo mắt, tiên nguyên khí, so với nguyên khí bình thường thì phẩm cấp cao hơn một tầng sao?
Đúng vậy.
Giang Thiếu Bạch lại đảo mắt, nghe nói ở trong một vài bí cảnh ở các đại lục trước kia cũng có tiên nguyên khí, bất quá thời gian đã thay đổi, tiên nguyên khí đã tiêu tán. Ngao Nhai thả ra linh hồn lực đi khắp nơi một vòng nói,
cái miếu thờ này bên dưới có thứ gì đó, bất quá đã bị trận pháp phong tỏa.
Giang Thế Bạch cũng cảm nhận một chút, thấy ở bên dưới khả năng là chôn tên nguyên thạch, bất quá là trận pháp uy lực sâu không lường được, muốn phá vỡ trận pháp lấy ra tên nguyên thạch chỉ sợ không dễ. Giang Thế Bạch cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn ở đây một thời gian, chỉ bằng lợi trước mắt cũng không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ thiết lập trận pháp ở đây chính là những người đi lên tiên lộ lúc trước để lại cho những người đi sau một đường sinh cơ.
Chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút.
Ngao Dạ gấp gáp. Giang Thiếu Bạch trên đường một nắng hai sương cũng là có chút mệt mỏi. Đề nghị của Ngao Dạ hắn cũng rất tán đồng. Ở trong miếu, tiên nguyên khí phẩm chất rất cao. Giang Thiếu Bạch ở trong miếu tu luyện một ngày, phát hiện nguyên khí trong người mình rõ ràng đã tăng lên. Hắn thầm nghĩ, nếu như nguyên thạch ở tiên giới đều là như vậy, vậy các tu sĩ lúc trước vì tranh đoạt khoáng mạch nguyên thạch đến người chết ta sống cũng không còn quan trọng nữa. Mấy người sau khi vào trong miếu liền tranh thủ thời gian tu luyện. Giang Thiếu Bạch lại phát hiện ở trong miếu tu luyện, nguyên lực ở trong cơ thể dường như chuyển hóa thành một loại nguyên khí, cảm giác khác biệt. Loại nguyên khí này phẩm chất cao hơn một chút. Nguyên khí ở trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa, thực lực của hắn sẽ tăng lên 3 phần. Đám người Giang Thiếu Bạch tu luyện ở trong miếu 1 tháng, sau đó lại tiếp tục lên đường. Hoàn cảnh ở trong miếu này rất tốt. Lạc Kỳ ở trong miếu tu luyện 1 tháng liền có thể tiến giai lên bách kiếp trung kỳ. Chúng tu sĩ sau 1 tháng lại tiếp tục khởi hành. Đã từng có tích kinh nghiệm lúc trước, Giang Thế Bạch cố ý đi đường vòng vèo một chút là muốn đi tìm những tiết điểm nọ. Này, phía trước có một quả tòa cung điện, tựa hồ là có người đó, Giang Thế Bạch nói. Ngao Dạ tò mò nhìn sang.
Người nhìn thấy người sao? Không phải là tiên nhân chứ?
Long Đế quay đầu liếc mắt nhìn Ngao Dạ.
Không phải. Phía trước xuất hiện một khối thải phượng.
Đoạn nhìn Giang Thiếu Bạch.
Linh hồn lực của ngươi không tệ, xa như vậy có thể nhận ra được là người.
Long Đế, người đã quá khen đó. Ngao Dạ nhíu mày.
Thải phượng tiên tử? Hey, rốt cục chính là nữ nhân của phượng tộc sao?
Giang Thế Bạch cạn lời. Quả nhiên là làm mất mặt lão Long Đế chứ. Nữ nhân phượng tộc là lão bất tử, ăn nói phải đàng hoàng một chút.
Ai, chúng ta có tinh đồ. Ai, người đàn bà kia cư nhiên lại đến trước chúng ta. Không lẽ nàng cũng có tinh đồ?
Long Đế bình thường nói.
Có gì là kỳ quái? Bất quá cũng có thể không phải là tinh đồ, mà là một thứ khác.
Thứ khác sao? Lạc Kỳ tò mò hỏi. Long Đế hít sâu một hơi.
Phượng tộc tu luyện dục hỏa trùng sinh, nguyên thần bất diệt. Vị thải phượng tiên tử của phượng tộc này có khả năng là một vị đại năng của tiên giới chuyển thế.
Cái gì? Đại năng tiên giới chuyển thế? Nếu như vậy bà ta sẽ rất lợi hại. Long Đế nhìn sang Giang Thế Bạch.
Tu sĩ ngự không có mấy chiêu át chủ bài, cho dù là đại năng chuyển thế về hạ giới, ký ức truyền thừa phòng chừng cũng không còn nhiều.
Giang Thế Bạch cười cười cũng không có nói nữa. Đám người Long Đế chạy đến gần cung điện. Thải phượng tiên tử nhìn Long Đế một cái kinh ngạc.
Ngao đạo hữu, thật là trùng hợp lại gặp ngươi ở đây.
Ngao Nhai cười cười nói.
Thật là trùng hợp. Thải phượng tiên tử đến bao giờ vậy?
Ta cũng là vừa đến.
Thải phượng đạo hữu là muốn đi vào trong cung điện này sao?
Thải phượng tiên tử gật đầu.
Đúng vậy. Bất quá ở trong cung điện này bị lửa lưu ly vây quanh, cũng không thể vào được.
Thải phượng tiên tử thật sự cũng không có sợ lửa ma chơi này. Chỉ là bên cạnh còn có mấy con tiểu phượng hoàng. Theo lý mà nói, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh cũng không có sợ lửa. Chỉ là tu sĩ của phượng tộc có chứa một ít huyết mạch của phượng hoàng, chứ cũng không phải là phượng hoàng thuần chủng. Ngao Nhai cao mày nói.
Lưu ly thiên hỏa có thể thiêu đốt thần hồn, xác thật là không có dễ đối phó.
Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua, ngọn lửa bùng lên, sau đó thả ra tinh không diễm. Tinh không diễm bị thả ra liền bắn thẳng tới bên chỗ lưu ly thiên hỏa. Tinh không diễm và lưu ly thiên hỏa quấn lấy nhau, hai ngọn lửa dây dưa một hồi. Tinh không diễm đem hấp thu toàn bộ lưu ly thiên hỏa. Không không sau khi hấp thu lưu ly thiên hỏa ăn no, bay về bên cạnh trên vai của Giang Thiếu Bạch. Thải phượng tiên tử nhìn tinh không diễm có chút tán thưởng.
Giang sư điệt nuôi ngọn lửa không tệ, đến cả lưu ly thiên hỏa cũng có thể hấp thu xong.
Giang Thiếu Bạch thu lại tinh không diễm, nhàn nhạt nói.
Tiền bối quá khen, bất quá cũng chỉ là tiểu đạo thôi.
Mấy năm qua Giang Thiếu Bạch cũng lấy được không ít những mảnh nhỏ sao trời có thuộc tính hỏa để cho tinh không diễm hấp thu. Sau khi tinh không diễm hấp thu xong, uy lực càng ngày càng tăng. Có lẽ bởi vì có quan hệ khế ước với Giang Thiếu Bạch, tinh không diễm đi theo Giang Thiếu Bạch một thời gian dài, cũng lây một ít thuộc tính cắn nuốt của hắn, cũng xảy ra biến dị không nhỏ. Ở đây gặp được lưu ly thiên hỏa thật sự là vận khí. Chỉ cần không đem lưu ly thiên hỏa hấp thu hoàn toàn, đem uy lực có thể tăng lên một phần. Thải phượng tiên tử tò mò liếc mắt nhìn Long Đế.
Ngao đạo hữu, ngươi vì sao lại tới được đây?
Là tùy tiện đi liền đến được đây. Còn tiên tử thì sao?
Ta cũng vì như vậy. Tên lộ đã đoạn, chỉ có thể đi lung tung khắp nơi thử xem.
Giang Thế Bạch thầm trợn mắt nghĩ, mấy cái lão cáo già này tên nào cũng đầy gian trá, miệng nói ra không có lời nào là thật. Đám người Giang Thế Bạch đi vào trong cung điện. Tòa cung điện này so với cái miếu lúc trước mọi người gặp thì rộng hơn rất nhiều. Ở trong cung điện thoải mái, Giang Thế Bạch cân nhắc ở tiền sảnh
Nguyên lai hẳn là có cái gì đó, bất quá là vì những người đến đây trước đã lấy đi. Hắn âm thầm thở dài, tâm tình có chút vi diệu. Cái gọi là chim dậy sớm thì có sâu ăn, người dậy muộn thì đói bụng. Đám người Giang Thiếu Bạch chọn nơi tu luyện. Tòa cung điện này cũng tương tự như cái miếu lúc trước, đều tràn ngập một cỗ tiên nguyên khí nồng đậm. Điều khác biệt là tiên nguyên khí ở đây còn nồng đậm hơn ở miếu nọ. Lạc Kỳ trực tiếp tìm một gian phòng tu luyện. Trong mọi người, hắn tu vi yếu nhất, dọc đường đi đều là Ngao Dạ chiếu cố. Lạc Kỳ cũng không muốn tạo thành gánh nặng quá lớn cho Ngao Dạ, liền tranh thủ thời gian mà tu luyện. Đám người Giang Thiếu Bạch ở bên trong cung điện sắp xếp một thời gian. Tuy rằng cung điện có phân ra các phòng, nhưng để phòng ngoài ý muốn, bọn người Ngao Dạ vẫn ngồi chung một phòng tu luyện. Lạc Kỳ mở mắt cau mày. Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Đại ca, người không sao chứ?
Không sao. Đêm qua tu luyện có người vẫn cùng ta, nói với ta là căn cốt rất tốt, hỏi ta có nguyện ý kế tục y bát của hắn hay không.
Giang Thiếu Bạch nhíu mày. Có sự tình này sao?
Đại ca, người đáp ứng.
Không, tu sĩ ở đây bất kỳ ai căn cốt cũng tốt hơn ta, nếu như muốn tìm truyền nhân hẳn là không đến lượt ta.
Làm ăn buôn bán như vậy, ở trên bầu trời rớt xuống miếng bánh, làm gì có chuyện rớt không. Giang Thế Bạch cười nói.
Đại ca, người không đáp ứng là đúng. Con đường tiên lộ này vô cùng quỷ dị, hành sự lên cẩn thận một chút.
Lạc Kỳ gật gật đầu.
Ta biết.
Ngao Dạ đi lên nói.
Này, các người vẫn tu luyện sao?
Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ.
Người cuối cùng đã đến, Long Đế tìm ngươi có chuyện gì?
Tiểu cô nương Phượng tộc xảy ra chuyện, thải Phượng tiên tử tìm lão đầu, hai người trao đổi một phen, ta đi xem náo nhiệt đó.
Là chuyện gì?
Ngao Dạ nhún vai.
Hay là không thấy Tiểu Phượng Hoàng đâu.
Tại sao là không thấy? Không phải là có thải Phượng tiên tử trông nom sao?
Đúng vậy, thật là kỳ quái. Thải Phượng tiên tử nghi là lão đầu làm. Lão đầu cãi nhau với bà ta một trận, có lẽ là tu sĩ Phượng tộc ham chơi chạy ra ngoài.
Cũng chưa chắc.
Tiên lộ này là vô cùng hoang vắng, khó tìm được một chỗ đặt chân, làm gì có ai chạy ra ngoài chơi. Mà ra ngoài thì cũng có cái gì mà chơi. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Lạc Kỳ, nghĩ đến Lạc Kỳ nói đến nữ tử của Phượng tộc kia mất tích, khả năng là tu vi kém hay sao. Bất giác hắn liên hệ đến việc kẻ đã đề cập vấn đề truyền thừa cho Lạc Kỳ.
Hình như là nữ tử kia là hỗn huyết, tuy rằng chỉ có một nửa huyết tộc của Phượng tộc, là vì rất thông minh cho nên cũng rất được thải Phượng tiên tử sủng ái đó.
Giang Thế Bạch trong lòng run lên thầm nghĩ. Lạc Kỳ nói tối hôm qua có người truyền âm rủ hắn truyền thừa y bát, lúc đó nếu như Lạc Kỳ đáp ứng, liệu rằng có phải hôm nay cũng mất tích giống như là nữ tu Phượng tộc kia không? Giang Thế Bạch nhớ lại sự tình đó, đem nói ra. Ngao Dạ liếc mắt nhìn sang.
Vậy là có người nhìn trúng căn cốt của ngươi, còn muốn truyền thừa y bát cho ngươi. Sự tình phát sinh như vậy, tại sao ngươi không nói?
Là bởi vì việc này giống như là mơ. Lúc trước ta cảm thấy giống như là mơ nên ta cũng không có quan trọng.
Ở trong mọi người, tu vi của Lạc Kỳ là yếu nhất. Tuy rằng Lạc Kỳ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng rất muốn tăng lên thực lực. Ngao Dạ thở phào nhẹ nhõm.
Ngươi không đáp ứng là đúng đó.
Lạc Kỳ gật đầu.
Đúng vậy đó, may mắn là không đáp ứng.
Chương 369. Kiến thức về tiên lộ. Giang Thế Bạch do dự nói.
Nơi này bí mật huyền bí như vậy, chúng ta cũng không cần phải ở lại lâu.
Lạc Kỳ cũng không để ý nói.
Tiếp tục ở lại đây cũng đâu có vấn đề gì đâu, rốt cuộc đối phương chỉ nhắm vào những tu sĩ thực lực không đủ.
Nghĩ đến có điều cố kỵ, như vậy xem ra thực lực của đối phương cũng không quá cao thâm. Giang Thế Bạch nhìn sang thầm nghĩ. Đại ca thật sự là tiêu sái, ở đây người là tu vi yếu nhất đó. Tựa hồ biết đệ đệ đang suy nghĩ điều gì, Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch.
Ta nghe nói ở trên tiên lộ nguy cơ trùng trùng, vì sợ nguy hiểm cho nên mới xây ra những tiếp điểm này. Nhưng nếu như chúng ta cứ ở đây thì căn bản cũng không đến được tiên giới.
Đại ca, người nói có lý đó. Ngao Dạ day đầu, ước chừng hiểu ý này. Trên đường đi nguy hiểm, bọn họ ứng phó không được, nếu như lên tiên giới thì không biết lấy đâu ra chỗ đứng nữa. Giang Thế Bạch lo lắng.
Tuy rằng như vậy, đại ca, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Yên tâm đi, ban đầu ta cũng suy nghĩ mãi, nhưng bây giờ cũng bỏ qua rồi. Có nghĩ thì cũng chẳng làm được gì. Quyết định như vậy đi. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, trong lòng cũng có vài phần lo lắng. Tuy rằng ở bên Phượng tộc đã mất một vị tiểu bối, Thải Phượng tiên tử tìm nửa ngày không thấy người, tuy nghi ngờ là nguyên nhân là xuất phát từ trong cung điện này, nên cũng chưa có rời đi. Mọi người đều ở đây một thời gian, lập lên một đại trận phòng hộ, tranh thủ thời gian mà tu luyện. Nửa đêm, Giang Thiếu Bạch đang ở trong phòng tu luyện. Bên tai của hắn nghe được một loạt âm thanh mơ mơ hồ hồ, giống như là phạn âm. Giang Thiếu Bạch hé mắt nhìn sang, thấy là Phật quang đang chiếu rọi. Hắn mở trừng mắt. Giang Thiếu Bạch tu luyện bằng tử khí, công pháp Phật môn đối với hắn là khắc tinh trời sinh. Trong mơ màng, Giang Thiếu Bạch có cảm giác mình giống như là độ hóa. Hắn thấy không ổn. Hắn nhìn thấy một đạo hư ảnh đi xung quanh trên người của Lạc Kỳ. Nói cái gì mà là muốn nhìn sang bên cạnh, thấy Ngao Dạ đang phụ trách gác đêm đã lăn ra ngủ như chết. Giang Thiếu Bạch lập tức vận chuyển võ hồn cắn nút, đem hư ảnh kia hút vào trong tay. Hư ảnh muốn chạy trốn, làm cho Giang Thiếu Bạch lập tức bùng lên tử khí chặn lại. Hư ảnh bị hút vào trong tay của Giang Thiếu Bạch, phát hiện đây là một con hồ ly. Giang Thiếu Bạch tay đánh ra pháp quyết trói buộc thân ảnh hồ ly. Thân ảnh hồ ly sau khi bị nhốt lại, Lạc Kỳ mở choàng mắt. Lúc này Ngao Dạ cũng choàng tỉnh.
Thiếu Bạch, ngươi bắt được cái gì vậy?
Ngao Dạ hỏi. Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói, không biết, vừa rồi nó động thủ trên người của đại ca, ta thuận tay bắt nó lại đó. Ngao Dạ nhìn hư ảnh của hồ ly, cau mày suy nghĩ.
Này, hình như là dã tâm hồ.
Là hồ ly. Ngao Dạ lắc đầu.
Không phải là hồ ly bình thường. Dã tâm hồ mị hoặc thiên hạ, mị thuật kinh người. Mỗi một lần dã tâm hồ xuất hiện sẽ làm cho một địa vực quấn vào trong chiến hỏa. Trong lịch sử đã từng xuất hiện một bách kiếp cảnh dã tâm hồ, vì sự xuất hiện của nó dẫn đến mấy chục tu sĩ bách kiếp đại chiến, thiên hạ đại loạn.
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, vì một con hồ ly mà mấy chục tu sĩ bách kiếp đánh nhau đến sống chết, vậy đám tu sĩ bách kiếp kia quả nhiên là không có định lực. Sau đó thì sao?
Năm đó một hòa thượng ngự không đem hồ ly kia trấn áp.
Trấn áp? Không có giết đi sao?
Không.
Giang Thiếu Bạch chớp mắt. À, ra vậy. Hắn thầm nghĩ, dã tâm hồ quả thật nếu như lợi hại như vậy, hòa thượng ngự không kia giam giữ nó lại, chỉ là không biết ai độ hóa. Trên người gia hỏa này giống như là có Phật hương. Diệp Đình Vân nói. Ngao Dạ trợn mắt.
Rất có thể là tịnh hồn hương. Ai? Hồ ly rất giỏi về mê hoặc nhân tâm. Còn Phật thì khuyên người ta là tứ đại giai không, kỳ thật cũng đều là giống như nhau cả thôi.
Giang Thiếu Bạch cao mày. Năng lực của Thích tộc cũng giống như là Phật giáo ở thời hiện đại. Ngao Dạ cao mày nói,
năm đó hòa thượng kia dường như cũng bước lên tiên lộ.
Hư ảnh của hồ ly bị trói ở bên kia bỗng nhiên đảo trong mắt. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, vị đại sư kia lên tiên giới còn không mang quên mang theo một con hồ ly trên đường, quả thật là phong nhã. Ngao Dạ túm cái đuôi hồ ly.
Nhiều năm qua như vậy, hồ ly này cứ nhiên là vẫn còn sống.
Lạc Kỳ nhìn hư ảnh hồ ly nghĩ thầm, cái này cũng không tính là còn sống. Nghe nói dã tâm hồ cũng là một loại cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ nhất tộc có đến 9 cái mạng, mạng rất lớn. Có thể là vì vậy mới có thể giữ được hồn thể. Giang Thiếu Bạch xem hư ảnh hồ ly, sau đó tiến hành sưu hồn. Đúng là hồ ly này từ mấy vạn năm trước bị Thích tộc trấn áp. Hồ ly quả nhiên là có năng lực bằng vào hoa ngôn xảo ngữ, được vị cao tăng ngự không kia làm khế ước. Vị hòa thượng kia sau khi lên tiên giới cũng mang nó theo. Vị đại sư kia vận khí không tốt, bị lạc ở bên trong tiên lộ. Dã tâm hồ như vậy mà lại tránh được một kiếp, trốn ở cung điện này. Năm đó tuy rằng trốn được vào trong cung điện, thế nhưng thọ duy nguyên vẫn có hữu hạn. Vì để giữ lại thần trí, dã tâm hồ đã đem thần hồn của mình chia ra, là muốn dung hợp với tòa cung điện.
Hồ Ly đi theo vị đại sư kia nhiều năm, đem vị đại sư kia học được bản lĩnh đạo pháp của Thích tộc, phối hợp với mị hoặc của mình, thật ra nàng đã trở lên một loại tồn tại rất mạnh. Lúc trước, con tiểu phượng hoàng của phượng tộc kia mơ mơ màng màng hồ đồ, đã bị hồ ly này mê hoặc tâm thần, rồi mới bị nhốt chửng thần hồn. Dã tâm hồ sinh thời tu vi có đỉnh bách kiếp, có thể mê hoặc được tiểu phượng hoàng kia cũng là vận khí. Cái này cũng không có gì kỳ quái, đại ca của Giang Thiếu Bạch sau khi cự tuyệt, nó vẫn cứ để tâm đến đại ca không bỏ. Tu sĩ đi lên thiên lộ lúc trước cũng giống như vậy, có không ít kẻ yếu cũng giống như đại ca. Ngao Giả xách con hồ ly nói, vậy bây giờ phải xử lý thế nào? Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, cũng không biết, chỉ bằng giao lại cho phượng tộc.
Không cần.
Đem con hồ ly này đưa cho vị thải phượng tiên tử. Vị tiền bối này tự nhiên là biết tiểu bối của phượng tộc chết trong tay của bọn họ. Tu sĩ phượng tộc là rất kiêu ngạo, chủng tộc như hồ tộc đối với phượng tộc mà nói bất quá chỉ là một loại chủng tộc dơ dáy bẩn thỉu. Sự tình như vậy chỉ sợ không được đối phương cảm kích, còn có khả năng chọc cho đối phương tức giận. Con hồ ly này ở trong tiên lộ này nhiều năm, biết nhiều bí mật, vậy giao ra cũng rất đáng tiếc. Lạc Kỳ bỗng nhiên lùi lại một bước, giống như hoàng thần. Ngao Dạ cau mày,
ngươi làm sao vậy?
Không có gì. Lạc Kỳ nhắm mắt hít sâu một hơi. Cửa hàng Thiên Kỳ của hắn có rất nhiều mỹ nữ đông đảo, có thể nói là giữa một vườn hoa. Chỉ là vừa rồi con hồ ly kia nhìn hắn, bỗng nhiên hắn lại có cảm giác tâm thần lơ đãng, như là thấy được mỹ nữ tuyệt sắc. Ngao Dạ tím đen mặt tức giận,
cái gì mà không có gì? Thiếu Bạch, ngươi nhanh nhanh luyện hóa con hồ ly này đi, đỡ phải mang họa.
Giang Thiếu Bạch cũng đoán được đại khái, nhịn không được chớp chớp mắt. Hồ ly cảm giác được nguy cơ, dãy giụa đành đạch, giáp tâm điên cuồng muốn chạy. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy được một tuyệt sắc giai nhân, liền toàn lực vận chuyển võ hồn cắn nuốt, đem hồ ly luyện hóa. Diệp Đình Vân nghiêng đầu nói, ngươi không sao chứ?
Không có sao. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, không phải chỉ là một con hồ ly sao, bị nó câu hồn đi rồi, nếu không cẩn thận mất mạng đó.
Lạc Kỳ xấu hổ cười cười. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ,
này, có phải vừa rồi ngươi động tâm không?
Lạc Kỳ không đáp. Giang Thế Bạch nhìn bộ dáng của Lạc Kỳ chớp mắt,
Cửu Điện Hạ, đó là ảo thuật đó, đổi lại là ngươi không chừng là hồn phi phách tán đó. Hay, làm sao mà ta lại bị một con hồ ly mê hoặc thần trí được?
Được rồi, không nói những cái này. Năm đó hòa thượng kia dường như là bị con hồ ly này ám toán chết.
Tại sao ngươi lại nói vậy?
Hòa thượng kia cuối cùng muốn độ hóa hồ ly, kết quả ngược lại bị con hồ ly ám toán. Con đường tiên lộ này, tiếp điểm này cũng không phải thường có. Lúc đó dã tâm hồ kia một thân tinh nguyên đã không yếu, rất có thể sau khi giết hòa thượng đã dễ dàng thải bổ thể chất. Ngao Dạ gật đầu,
vậy sao?
Đường chúng ta hẳn là không sai. Năm đó hòa thượng kia cũng ý thức được tiên lộ dài đằng đẵng, ở trên đường cũng gặp các tiếp điểm, chỉ cần đi theo tiếp điểm này rất có khả năng sẽ đến tiên giới. Bất quá những tiếp điểm đều là phân bố rất tùy tiện, muốn đi tìm xem tiếp điểm tiếp theo cũng không có dễ. Hòa thượng lúc trước là bởi vì không có tinh đồ dẫn đường cho nên mới bị lạc ở trong tiên lộ, cuối cùng đã vẫn lạc tại đây. Giang Thiếu Bạch sau khi giải quyết dã tâm hồ ở bên trong cung điện lập tức yên ổn. Ở bên trong cung điện một tháng sắp xếp sau đó lại rời đi. Giang Thiếu Bạch phát hiện mỗi một tiếp điểm đều có những hạn chế đặc thù, chỉ có thể ở đó tu luyện một thời gian. Tu luyện quá lâu, hiệu suất sẽ giảm thấp. Lưu lại quá lâu ở trong một tiếp điểm, thời gian dài cũng chẳng có ý nghĩa. Giang Thế Bạch cảm thấy xuất hiện loài tình huống này khả năng cũng liên quan đến trận pháp phong tỏa nguyên thạch và nguyên lực. Đám người Giang Thế Bạch tiếp tục đi theo tinh đồ, dọc đường đi rất thông thuận.
Ở bên này không có gì cả.
Ngao Dạ ngẩng đầu, Giang Thế Bạch cau mày nói, hẳn là có. Mặc kệ là cung điện hay là miếu hay là cái gì, tinh đồ đã chỉ dẫn chắc chắn là phải có. Ngao Nhai nhìn Giang Thiếu Bạch một cái,
không cần xem, trực tiếp đi đến điểm tiếp theo. Ở một số tiếp điểm có thể đã mai một theo năm tháng đó.
Giang Thiếu Bạch nhíu mày thầm nghĩ, hôm nay ở bên trong tiên lộ nơi nơi tràn ngập không gian gió lốc và những không gian phong bạo, qua biết bao nhiêu năm tháng thương hải tang điền. Nếu như trong quá trình đó xảy ra biến cố gì cũng là rất bình thường. Chỉ là tiếp điểm này xảy ra vấn đề, sau đó thì sao cũng không ai biết. Giang Thế Bạch bất đắc dĩ thở dài tiếp tục lên đường. May mắn chỗ nghỉ ngơi tiếp theo không có vấn đề gì cả. Thật là đáng tiếc. Nguyên khí ở chỗ này cũng không phải quá nồng đậm. Giang Thế Bạch cân nhắc, ở bên trong tiếp điểm này, nguyên thạch tựa hồ đã tiêu hao hết nguyên khí, còn chưa kịp bổ sung. Tên nguyên khí không phải là quá nồng đậm, chỉ có thể dựa vào nguyên thạch. Ngao Giả mất mát nói,
ai cái này là phiền toái. Tiết điểm này mấy cái rồi lần lượt xảy ra vấn đề. Thiếu Bạch, chúng ta phải đi qua nhiều tiết điểm hơn mới đến được tiên giới nữa. Nếu như mà cứ hỏng liên tục thì...
Giang Thế Bạch mở ra tinh đồ đánh giá một chút. Đại khái còn 66 cái nữa. Ngao Giả trợn mắt,
lâu như vậy sao?
Giang Thế Bạch gật đầu. Hắn cảm thấy con đường này đi thật dài. Bất quá không dài thì không phải là tên lộ. Muốn thành tên đâu phải là việc đơn giản.
Ai... Bên trong sao trời này một mảnh hắc ám mù mịt. Nếu như không có tinh đồ thật sự làm người ta muốn điên lên.
Giang Thế Bạch âm thầm gật đầu. Ở trong cung điện tiếp tục lên đường. Mấy người trên đường chạy như bay. Bỗng nhiên cảm giác được một trận nguyên khí dao động. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực, phát hiện một tu sĩ áo đen đang đối chiến với một yêu thú. Ngao Dạ chớp mắt,
này, tu sĩ áo đen kia hình như là ma tôn. Yêu thú kia chưa từng thấy.
Ngao Nhai nhìn sang,
hẳn là tinh tú thú lấy nguyên khí hóa thực. Bây giờ gặp người muốn thay đổi khẩu vị.
Giang Thế Bạch cao mày thầm nghĩ, quả nhiên tu sĩ ngự không không phải là một kẻ dễ chọc vào. Lúc trước gặp phượng tộc thải phượng tiên tử, bây giờ lại gặp ma tôn. Những người này đều mạnh hơn mình rõ ràng. Bọn họ có tinh đồ hẳn là cùng đi cùng nhau mới đúng. Tinh nguyên thú cùng với ma tôn kịch liệt giao chiến, một người một thú đánh nhau túi bụi. Tu sĩ ngự không ở tu chân giới đã là đứng ở trên đỉnh của tồn tại, lại nói đánh nhau với tinh nguyên thú vẫn còn rơi vào hạ phong. Giang Thế Bạch đối với nguy cơ tiên lộ lại thêm vài phần nhận thức. Ngao Nhai liếc mắt nói,
chúng ta đi nhanh thôi, việc cấp bách là lên tiên giới, không nên hao phí vô nghĩa.
Giang Thế Bạch nghĩ cũng cảm thấy có lý. Bọn họ cũng không có quản vụ đánh nhau kia, tiếp tục đi lên tiết điểm tiếp theo. Tinh nguyên thú cảm giác được hơi thở của bọn họ, nhìn thoáng qua nhưng cũng không có để ý, tiếp tục dây dưa với ma tôn. Dù đã ở trên tiên lộ 7-8 năm, cuối cùng bọn họ đã đến vùng đất ở trên tinh đồ chỉ. Ngao Giả liếc mắt nhìn sang Giang Thế Bạch,
này, có phải là không còn tiết điểm nữa?
Còn dư lại 2 cái là chúng ta sắp đến. Ngao Dạ hít sâu một hơi.
Sắp đến sao? Hơi rốt cuộc cũng tới rồi.
Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Mười mấy năm qua, hắn đã quen với sinh hoạt ở trong sao trời. Đột nhiên đã sắp tới, Giang Thế Bạch trong lòng lại cảm giác âu lo. Liệu có phải điểm cuối cùng ở trên tinh đồ này là tiên giới? Không biết ở tiên giới cảnh quan ra sao. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Ngao Nhai, vị Long Đế đại nhân này dọc đường đi đều biểu hiện vô cùng chấn định. Có mấy nguy cơ trên đường đều là Long Đế vung tay giải quyết vượt qua. Bây giờ đã sắp đến đích, Giang Thế Bạch cảm giác như vị Long Đế này tâm tình cũng không tồi. Long Đế mong đợi tiên giới, chỉ sợ không phải là việc một sớm một chiều. Rốt cuộc đạt được mong đợi thì làm sao mà không cao hứng chứ. Chương 370: Đến tiên giới. Đám người Giang Thiếu Bạch mang theo tinh đồ một đường đi lên. Sau khi vượt qua tiết điểm cuối cùng, lại thấy được một mảnh đại lục phiêu phù. Giang Thiếu Bạch cảm giác được một cỗ nguyên khí vô cùng nồng đậm.
Này, chúng ta đã đến nơi. Đây là địa giới của tiên giới.
Diệp Đình Vân hít sâu một hơi gật đầu. Đám người Giang Thiếu Bạch liền hạ xuống trong một rừng cây xanh ôm tươi tốt.
Đây là tiên giới sao?
Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Ngao Dạ, cũng không có gì đặc biệt. Lời này mà Ngao Dạ cũng dám nói. Nếu như y nhìn không lầm, mảnh đất mà bọn họ rơi xuống này, linh địa sinh trưởng lên đều là linh thảo. Tuy rằng không biết linh thảo có tác dụng gì, nhưng nhìn linh khí giạt rào, nếu như để ở tu chân giới, khẳng định là bán được không ít nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, một cỗ tiên nguyên khí nồng đậm tiến vào trong thân thể. Hắn thầm nghĩ, nguyên khí của khối lục địa này quả thực là nồng đậm, điều kiện tu luyện quả nhiên là tốt hơn những tiết điểm ở trên đường tiên lộ nhiều. Tinh Nguyệt Thần Tông có một động thiên phúc địa, so với nơi này quả thật cũng chỉ đáng chê cười. Giang Thiếu Bạch thả ra linh hồn lực, quét một vòng, sau đó rất nhanh thu lại. Này, ở đây dường như có rất nhiều cao thủ đó. Vừa rồi, hắn quét qua ở trong rừng, cảm giác được mấy cỗ áp lực vô cùng cường đại. Tựa hồ như có người phát hiện ra dao động linh hồn lực của hắn, cũng phản hồi thăm dò. Sợ làm cho cao thủ chú ý, Giang Thế Bạch lập tức thu lại linh hồn lực. Sau khi hắn thu lại linh hồn lực, có vài sợi linh hồn lực đuổi theo, rồi cũng tách ra. Tựa hồ cũng chẳng buồn so đo với nhân vật nhỏ bé như hắn. Ngao Giả cảm giác tiên khí, linh khí nồng đậm đang tràn vào trong thân thể.
Hả? Tuy rằng nơi này cũng không có gì đặc biệt, bất quá đến được đây cũng thoải mái.
Ngao Dạ vừa đến đây cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, là rất mới mẻ. Nhìn khắp toàn bộ vùng đại lục này, từ cây cỏ hoa lá, thậm chí đến cả bầu không khí họ hít vào cũng cảm giác mới mẻ. Bọn họ muốn đi bắt mấy con thỏ nướng ăn.
Tiên giới này quả thật là khác biệt, đến cả mùi vị của con thỏ cũng tốt hơn thế giới của chúng ta.
Giang Thiếu Bạch gật đầu, nói gì thì nói. Còn chưa kịp nói chuyện thì một đạo uy áp mạnh mẽ ập đến. Uy áp đến trên người giống như uy áp của long tộc, nhưng so với uy áp của Ngao Giai còn mạnh hơn không ít. Giang Thiếu Bạch trong lòng hiểu, uy áp mạnh mẽ như vậy sợ rằng vẫn còn là do đối phương còn thu liễm. Một tu sĩ ở trên người mặc pháp bào bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của bọn họ. Người tới tu vi cao đến không lường được. Sau khi tu sĩ mặc kim bào tới, ánh mắt đảo qua trên người của Ngao Nhai và Ngao Dạ. Ngao Nhai nhìn người đến lập tức cúi đầu cung kính.
Vạn bối Ngao Nhai, bái kiến tiền bối.
Tu sĩ vừa đến, Ngao Nhai và Ngao Dạ cảm giác được một cỗ cộng minh huyết mạch. Là kỳ bởi vì thân thể có long huyết, long tủy, cũng có cảm giác, bất quá không có rõ ràng. Giang Thiếu Bạch đứng ở một bên, cũng hiểu đây chính là tiền bối của long tộc.
Ta còn tưởng rằng cảm giác sai, không nghĩ tới là đồng tộc, tu sĩ phi thăng. Nhiều năm cũng không thấy.
Ngao Cấm nói. Ngao Nhai cung kính.
Tiền bối đoán không sai, vãn bối xác thực là vừa từ hạ giới phi thăng đến.
Ngao Cấm cười cười.
Không nghĩ tới lần này đến đây cư nhiên lại gặp hai tên tiểu bối các ngươi.
Ngao Cấm liếc mắt nhìn Ngao Dạ có chút ngoài ý muốn.
Là thức tỉnh võ hồn thời không?
Ngao Dạ gật đầu. Ngao Cấm cười cười.
Thiên phú không tệ.
Giang Thế Bạch ngoài ý muốn chớp mắt. Ngao Cấm chỉ nhìn thoáng qua liền đã nhìn ra võ hồn của Ngao Giả. Bản lĩnh này trước đây làm gì có. Ngao Cấm nhìn qua Lạc Kỳ.
Đây là đạo lữ của ngươi sao?
Ngao Giả lại gật đầu. Ngao Cấm nhíu mày bất mãn.
Tại sao lại tìm nhân tộc?
Ngao Giả ngẩng lên. Nhân tộc thì có gì là không tốt?
Ngao Cấm nhìn Lạc Kỳ.
Cũng là người thức tỉnh võ hồn thời không sao? Thật là cũng hiếm.
Ngao Cấm cau mày nhìn chằm chằm Lạc Kỳ vài lần.
Khế ước của các người có chút kỳ quái, hình như là đồng tâm khế ước, lại có chút giống như đạo lữ khế ước.
Giang Thiếu Bạch chột dạ. Tu sĩ của tiên giới quả thật là không có đơn giản, ở trước mặt của cao thủ này không thể giấu được điều gì. Ngao Dạ có chút ngượng ngùng.
Ban đầu chính là đồng tâm khế ước, sau đó xảy ra biến cố tách ra, lại một lần nữa ký khế ước đạo lữ.
Ngao Cấm lắc đầu.
Các ngươi trẻ tuổi là hành động theo cảm tính, khế ước kết thúc không nghĩ đến hậu quả sao? đồng tâm khế ước dường như là chưa cắt sạch. Bất quá dù sao các người cũng đã ký khế ước đạo lữ lại.
Giang Thiếu Bạch cạn lời. Ngao Cấm liếc mắt nhìn Ngao Dạ.
Các người vừa mới phi thăng, thực lực chưa mạnh, trước hết cùng ta quay về địa phận Long tộc.
Ngao Dạ nhìn hai người Giang Diệp. Ta có thể mang theo bọn họ không? Ngao Cấm lắc đầu.
Long tộc không nhận người ngoài, có thể đem đạo lữ của ngươi đã là tốt rồi.
Ngao Dạ khó xử. Nhưng mà... Ngao Cấm nhìn sang trầm ngâm nói.
Ở gần đây có những chủng tộc phụ thuộc Long tộc, có thể xin bọn họ chiếu cố một chút.
Ngao Dạ khó xử, nhưng Giang Thế Bạch lại nói, quyết định như vậy đi. Giang Thế Bạch nhìn ra vị tu sĩ Long tộc này tựa hồ cũng không có ưa nhân tộc, vốn không quen biết, đối phương nể mặt mũi của Ngao Dạ, đã chiếu cố một chút là khách khí lắm rồi, cũng không nên yêu cầu nhiều. Giang Thế Bạch cũng không muốn đến địa giới của Long tộc. Từ thái độ của vị tiền bối Long tộc này thì tựa hồ Long tộc đối với nhân tộc có chút khinh thường. Mặc dù Long tộc tu luyện hoàn cảnh không tệ, Giang Thế Bạch cũng không muốn đi ăn nhờ ở đậu. Ngao Cấm mang theo đám người Ngao Dạ rời đi. Hai người Giang Diệp được đưa đến Cổ Hùng lãnh địa. Bởi vì là Ngao Cấm đưa tới, hai người Giang Diệp địa vị ở Cổ Hùng tộc khá cao, Cổ Hùng tộc cũng rất là chiếu cố. Hai người ở đây một đoạn thời gian, ước chừng đã hiểu biết một chút về tình huống của tiên giới. Tu sĩ của tiên giới cũng chia làm luyện huyết, động thiên toàn đan, bách kiếp, ngự không. Cho dù là tiên giới, vẫn có nhiều tu sĩ phàm cấp thấp và phàm nhân. Bất quá tiên giới thì có rất nhiều tu sĩ xuất chúng, vừa sinh ra đã đạt đến toàn đan, thậm chí sinh ra đã là bách kiếp. Ngự không cảnh được gọi là hư tiên cảnh, bước vào ngự không cảnh cũng chỉ coi như là đạt đến tiêu chuẩn bước đầu. Nếu như tiền lộ không bị đứt gãy, tu sĩ của dị giới bọn họ sau khi tu luyện đến ngự không tự nhiên sẽ phi thăng. Mảnh đất bọn họ ở gọi là sinh mệnh tinh, thuộc về một khu vực riêng biệt. Tiên giới là rất nhiều mệnh tinh tạo thành. Sinh mệnh tinh cũng chia thành các cấp bậc khác nhau, từ 1 đến 9. Tu chân giới mà bọn họ Giang Thiếu Bạch tới cũng tương đương với ngũ cấp sinh mệnh tinh. Tiên giới sinh mệnh tinh kém cỏi nhất cũng có 6 cấp bậc. Cấp bậc của sinh mệnh tinh mỗi một cấp cách nhau thì tài nguyên tu luyện chênh lệch như trời và đất. Các loại sinh mệnh tinh của tiên giới nhiều vô số kể. Bất quá, sinh mệnh tinh cao cấp chỉ có 4 cái, đó là Viêm Hoàng tinh, Thiên Ma tinh và Cổ Yêu tinh, Thiên Huyền tinh. Lục cấp sinh mệnh tinh ở tiên giới có thể coi như là nơi mà tài nguyên tu luyện bần cùng. Những vùng đất đất như vậy có không ít. Giang Thiếu Bạch nghĩ cũng giống như là quan điểm ở thời hiện đại vậy. Có lẽ đây là một vùng tinh không vũ trụ nào đó, và những tinh cầu này là những tinh cầu có người ở, phân theo từng nơi từng nơi. Cổ Hùng tộc có 3 vị ngự không cảnh, hư tiên, còn có nhưng không có tiên vương. Nói chung là tu sĩ lục cấp sinh mệnh tinh, cao cấp thì chính là tiên vương. Ở sinh mệnh tinh lục cấp tu luyện cao lắm, bất quá cũng chỉ là tu luyện đến cảnh giới tiên vương, còn tiếp tục muốn tiến dài hơn thì phải đi đến một tinh cầu có cấp cao hơn. Lúc trước Giang Thiếu Bạch gặp Ngao Cấm, lúc đó là sinh mệnh tinh cấp 7, chỉ là đến đây du ngoạn. Sau khi mang đám người Ngao Dạ đi rồi, bọn họ cũng không có ở đó lâu. Từ sinh mệnh tinh cao cấp xuống sinh mệnh tinh cấp thấp thì rất dễ, nhưng từ tinh cầu cấp thấp đi đến tinh cầu cao cấp thì không có đơn giản. Giang Thế Bạch bây giờ mới hiểu vì sao vị tiền bối Ngao Cấm kia không muốn mang hắn và Diệp Đình Vân đi. Dẫn người đến tinh cầu cao cấp là phải trả giá rất lớn. Ngao Cấm và bọn họ chẳng thân chẳng quen, tự nhiên cũng không có muốn bỏ ra.
Giang tiên sinh, này, đã quen với cuộc sống ở đây chưa?
Hùng Minh tùy tiện đi đến hỏi. Giang Thế Bạch cười cười, cũng không tệ. Hùng Minh là một tiểu bối của Cổ Hùng tộc, tư chất không tồi, thực lực là ở bách kiếp trung kỳ. Sau khi hai người Giang Diệp tới, Hùng Minh liền kết thân với bọn Giang Diệp. Đà Đà lấy ra một cái bộ phim để xem, không cẩn thận để cho Hùng Minh thấy. Hùng Minh đối với các em gái xinh đẹp ở trong phim thì vô cùng giật mình, liền kết thành bạn thân với Đà Đà. Hai đứa suốt ngày ngồi xem phim, quả nhiên là một đám ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một gấu một chuột tụ tập xem phim, quả nhiên là rất vui vẻ.
Giang đạo hữu, người đã nghe nói sự kiện kia chưa?
Hồng Minh thần bí hỏi. Giang Thế Bạch lắc đầu.
À, ta nơi này chỉ có mình ngươi qua lại, ngươi không nói ta làm sao biết. Là Hoàng Nghị Tiên Vương, là có hai vị phu nhân lần này sẽ đến. Hoàng Nghị Tiên Vương đang muốn tuyển nàng dâu, treo thưởng rất cao đó.
Giang Thế Bạch hùng thầm nghĩ, tên gia hỏa Hùng Minh này lại đi đến đây cung cấp tin tức, toàn là những tin tức vớ vẩn.
Hai vị phu nhân đều là nữ sao?
Hùng Minh gật đầu.
Hoàng Minh Tiên Vương này háo sắc, đã cưới cũng rất nhiều em gái. Hắn thật lợi hại đó, hắn chỉ có một mình mà một đêm ăn đến 9 em đó. Liệu rằng có phải no chết hay không chứ?
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, lời này của Hùng Minh tại sao nghe thấy lạ vậy chứ?
Ai, có lẽ con gấu này cũng rất háo sắc, chỉ là thực lực của nó không đủ, không thể là bắt chiếc vị tiên vương kia, là muốn cưới nhiều em một chút.
Giang Thế Bạch nhìn Hùng Minh. Nếu như mà treo thưởng cao, tại sao ngươi không đến xem?
Ai, sự tình này xem là được rồi, trà trộn vào cũng không có kiếm được gì đâu.
Giang Thế Bạch nghĩ, Hùng Minh này chính là thèm gái, chứ nếu như mà có thể tìm được gái thì cũng rất tốt.
Hai vị phu nhân này chết đi cũng không phải là sự tình quang minh gì. Tiên vương đại nhân cũng thật là, sự tình này mà còn lại treo thưởng ra ngoài.
Dựa theo cách nói của Hùng Minh, hai vị tiên vương đại nhân là thê thiếp cả đàn, là chết đi hoặc là chạy mất hai em, cũng chẳng phải là còn dư lại rất nhiều sao? Tại sao lại làm náo loạn như vậy?
Nguyên bản là không nói đến treo thưởng đâu, bất quá thời điểm hai bà kia chạy trốn đi đã trộm pháp bảo của Hoàng Nghị Tiên Vương, nghe nói hai người đàn bà này hay là còn chê Tiên Vương là chuyện giường chiếu yếu kém đó.
Giang Thế Bạch trợn mắt, thoạt nhìn Hùng Minh nói đến cái chuyện gái gú quả nhiên là rất cao hứng.
Này, tâm tình của ngươi không tốt sao?
Giang Thế Bạch cười cười. Đâu có. Ê, ta đang suy nghĩ xem làm sao kiếm được tiên nguyên thạch nhiều một chút đó. Thời điểm Giang Thế Bạch ở tu chân giới có tiếng là giàu có, bất quá sau khi lên tiên giới, Giang Thế Bạch phát hiện mình quả nhiên là nghèo rớt mùng tơi. Nguyên bản nguyên thạch ban đầu chuẩn bị ở dưới hay dị giới căn bản đến đây chẳng có tác dụng gì. Hạ phẩm nguyên thạch ở địa phương này giống như là cục đá ở ven đường, thượng phẩm nguyên thạch thì còn có tác dụng một chút, bất quá giá trị cũng không lớn. Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch.
Nếu như muốn kiếm tiên nguyên thạch mà nói, có thể đến rừng rậm ám mù để thử, bất quá người mới đến đây cũng không cần thiết phải nóng vội.
Giang Thiếu Bạch cười cười. À, cũng đúng. Hắn ở đây cũng chẳng có gì làm. Viên tinh cầu lục cấp này, cuộc sống quả nhiên là so với tu chân giới trước đây ở dị giới thì ưu việt hơn rất nhiều. Chỉ cần ở đây tu luyện, tốc độ cũng nhanh hơn ở dị giới mấy lần. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, nghĩ hắn có thể từ từ. Thế nhưng tu vi của hắn đã đến bách kiếp đỉnh, chỉ còn kém một bước nữa là có thể tiến giai lên ngự không hư tiên. Với thể chất của hắn, muốn tiến giai lên hư tiên, tài nguyên khẳng định là rất tốn kém. Giang Thế Bạch gần đây cũng đã nắm được thị trường của tiên giới, linh tài của tiên giới và chất lượng của linh dược đều cao hơn hạ giới của hắn rất nhiều. Giang Thế Bạch mang mấy đồ vật từ dị giới lên đây chẳng có tác dụng. Mật của Hoàng Kim Ong có thể bán ra giá không tệ, bất quá cũng không phải là vì có giá trị mà là bởi vì hương vị của nó rất ngon. Tộc nhân của cổ hùng tộc lại rất thích vị của mật ong. Giang Thế Bạch nghĩ mình vừa mới đến tiên giới, cũng chưa quen thuộc nơi này. Cổ hùng tộc ở đây coi như là còn ổn định, vậy cũng nên tĩnh tâm ở đây mấy năm. Lãnh địa của cổ hùng tộc không nhỏ, dựa vào mặt mũi của Ngao Cấm, hai người Giang Diệp cũng được phân chia cho vài mẫu tiên điền. Linh điền của tiên giới linh khí nồng đậm, linh dược gieo xuống sẽ lớn rất nhanh. Diệp Đình Vân đem một ít linh dược ngàn năm ở trong tiên vân chi cư nhổ ra trồng ở đây. Giang Thế Bạch liếc nhìn Diệp Đình Vân.
Đình Vân, linh thảo này chỉ sợ không có đáng giá, bằng không chúng ta mua hạt giống của linh thảo ở tiên giới gieo thử xem.
Diệp Đình Vân nói, ta đã xem qua, hạt giống không có rẻ đâu.
Nhưng mà ở tiên vân chi cư dù sao cũng là đồ hạ giới.
Nhưng linh thảo của tiên vân chi cư nền tảng không tồi, có lẽ nhổ ra trồng ở tiên giới sẽ sinh ra biến dị. Cứ gieo một chút đi, biết đâu được. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Đình Vân nói cũng có một chút đạo lý.
Ai, được rồi, sự tình làm ruộng, ngươi vẫn lành nghề hơn ta, ngươi quyết định vậy.
Diệp Đình Vân gật đầu, thử một lần. Bất quá nhìn hoàn cảnh linh dược này, có lẽ sẽ chết mất một ít bởi vì thay đổi không gian đó.
À, chết thì chết.
Giang Thế Bạch thở dài. Tiên Vân Chi Cư linh thảo ngàn năm, nếu như ở dị giới thì đây là một linh thảo phẩm chất tuyệt hảo, nhưng ở đây thì lại rất tầm thường. Quả nhiên là bước lên tiên giới, cuộc sống rất khác biệt. Những thứ ở bên hạ giới tưởng chừng là vô cùng quý báu, đến đây thì cũng giống như là cỏ rác ở ven đường mà thôi. Hết chương 370. Hết tập 70. Vậy là bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình sang một thế giới khác là tiên giới. Ok, đầu tiên là nhân gian giới, thế giới hiện đại, sau đó là đến dị giới, đúng không? Và bây giờ là đến tiên giới. Bộ này được chia làm 3 quyển. Đó, theo cái lần lượt đó thì ok, hết quyển này là hết. Mình cũng không nhớ là có bao nhiêu chương, như 500 chương nữa các bạn. Chúng ta đọc nó vào khoảng, chắc là vào khoảng tầm 7-80 tập. Nói chung là bộ này hay, cũng đáng để đọc. Ngoại trừ nó hơi cẩu huyết máu chó tí, nhưng mà cũng được, đúng không các bạn? Tình tiết còn lại nó cũng được. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.